Có một ông nhà giàu, ông làm cái người giữ kho cho vua, ngày xưa gọi là trưởng khố. Trưởng khố tức là ông cai quản cái kho của cung điện, cung điện. Tuy ông rất là giàu nhưng mà ông có một cái bệnh, đó là bệnh bệnh keo kiệt. Hà tiện khác với keo nha. Thí dụ như mình xài đúng mức, không có phung phí, mình biết tiết kiệm, cái đó là tốt. Tại vì tiết kiệm là mình để dành, mà mình vẫn xài nhưng mà không có phung phí. Còn keo kiệt á, tức là mình chỉ muốn bòn mót, và thậm chí chính bản thân mình cũng không dám xài. Thì cái ông này ổng giàu như vậy á, tại vì làm quan cho vua mà giữ kho thì đâu có nghèo. Thì ông mà có cái tính như vậy, cái gì của ông, thậm chí ông ăn cho bản thân ông cũng không dám ăn. Thì có một hôm á, trên đường đi về, từ ở hoàng cung đi làm về, thì ông đi ngang một cái quán gánh bán bánh. Thì ở bên Ấn Độ người ta có một cái loại bánh đường chiên bột lên rồi phết cái đường lên. Thì cái bánh đó là một đặc sản của tỉnh Bihar. Thì trên đường đi về ông thấy người ta bán cái bánh đó, thì giống như mình bây giờ là bánh cam đường vậy đó. Ông thấy ông thích quá đi, thèm dữ lắm, nhưng mà không dám ăn. Nghĩ rằng thôi ăn chi tốn kém, nhịn thèm đi về. Thì đi về thì ông mới nhìn, ông thấy có vẻ thất thiểu quá, thì bà vợ mới hỏi chuyện. Thì ông mới kể ra, ông nói là tôi đi trên đường về mà tôi thấy người ta bán cái bánh đó, tôi thèm quá mà tôi nghĩ tới ăn phải tốn kém, tôi cũng ăn. Thì bà vợ bà mới nói, trời đất ơi, tôi khổ ông ghê, thôi bây giờ để tôi lấy bột tôi pha cho, tôi làm cho ông ăn. Ông mới nói à được đó. Thì vừa dứt câu thôi thì ông mới nói thôi thôi mà không được đâu, bà làm đây rồi á, không lẽ giờ bà làm ra mà cho những người làm trong nhà mình không ăn thì làm sao được. Thôi không được đâu, bà làm rồi, rồi không có cho họ ăn, kỳ lắm. Ông thì rất là sòng phẳng, thí dụ như ta làm trong một tháng bao nhiêu tiền, ông trả đúng bao nhiêu đó thôi, chứ không bao giờ mà có bonus, không bao giờ có cho thêm. Thì ông sợ những người làm phải ăn với ông, cho nên ông bác ra ông không làm. Bà vợ cũng thấy tội nghiệp, nói thôi bây giờ á, hay là bây giờ tôi làm đủ cho tôi với ông ăn. Cái ông mới nói cũng được, nhưng mà thôi bây giờ nếu mà bà chỉ làm đủ cho tôi ăn mà không cho người làm ăn cũng dị lắm. Thôi bà chịu khó bà lên sân thượng á, bà chiên bánh ở trển đi, làm đủ tôi với bà hai cái thôi, mà nhớ làm trên sân thượng á, để không có ai thấy mình ăn. Thì bà cũng nghe lời, bà đem lò, đem chảo, đem bột, đem đường lên trên sân thượng, bà làm bánh. Thì trong khi bà làm bánh như vậy á, thì ngài Mục Kiền Liên á, biết được là hai vợ chồng này á, tuy có cái tánh keo kiệt nhưng mà có khả năng giáo hóa. Cho nên ngài Mục Kiền Liên á, đi từ dưới đất đi thẳng lên trên. Tại vì ngài đi dưới đất á, ngài đi ngang gia đình nhà giàu đó, ngài biết, cho nên ngài đi lên. Thì hai ông bà đang lui cui dậy ngước lên, thấy ngài Mục Kiền Liên mới giật mình chứ. Nói trời đất ơi, người làm đâu hết trơn mà để cho cái ông thầy này ông tới. Rồi bây giờ sao đây? Mà thường bên truyền thống bên Ấn Độ thì chư tăng mà đến nhà là cái kiểu như khất thực á, đi xin á. Bà nói trời đất ơi, bây giờ mình cũng lỡ mang tiếng là nhà giàu, mà thứ hai nữa là làm quan cho vua, mà vua thì rất kính Phật, kính tăng, thường cúng dường. Mình không cúng dường mà giờ ông tới ngay cửa nhà mình mà mình không cúng được coi gì được. Ông mới nói nhỏ với bà vợ, nói bà lựa trong cái thau này nè, coi có cái bánh nào nhỏ nhỏ đó, bà lựa một cái bà cúng cho ông đi cho rồi. Mà sao bà lựa tới lựa lui, rồi cân tới cân lui. Ngài Mục Kiền Liên có thần thông mà, cho nên rồi ngài dùng thần thông, ngài làm sao mà bánh nào bà cầm lên nó cũng bự hết trơn á. Rồi cuối cùng sao lựa hoài, lựa cả buổi luôn, ông mệt mỏi quá, tại cái bánh nào cầm lên cũng bự mà hay sắp đưa cái, ông nói thôi thôi lấy lên đi, bự quá. Cái cuối cùng nó thôi giờ bà lấy đại cái bự cũng được mà bẻ lại. Bẻ bớt lại, nhưng mà rồi bẻ cỡ nào thì bánh nó cứ chình nó dính lại với nhau, dằn co riết hồi cái ông mệt mỏi quá, ông nói thôi đưa hết chậm đi. Không ăn nữa tại hết thèm rồi. Chán hết thèm rồi. Thì Ngày Mục Kiền Liên á, nhân cái sự kiện đó xong, hai ông bà mệt mỏi rồi, ngồi xuống giờ không muốn hành thông ăn nữa, thì Ngài Mục Kiền Liên mới thuyết pháp. Ngài thuyết pháp, Ngài mới nói á, mình sống ở đời không? Mình làm cực khổ để mình có của, để làm gì? Ai cũng nói làm kiếm sống, mà hai ông bà làm mà không ăn không xài thì sao sống? Mà sống mà cực khổ, đi làm thì cực khổ, mà sống mà mình không ăn không chi dùng, cái không phải là mình phung phí, nhưng mà mình phải biết cách xài đó. Thì giáo khai thị đồ hồi cái bắt đầu ổng tỉnh ngộ. Ổng tỉnh ngộ thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng á, chúng tôi cũng như tất cả mọi người sống ở thế gian này, ai cũng mang một cái tâm niệm, mình sống là mình đóng góp. Mình sống là mình đóng góp. Ví dụ cái người kia là thợ vẽ, đóng góp một bức tranh đẹp cho đời. Người nọ biết làm thơ, làm một bài thơ hay để lại cho đời. Người kia biết viết sách, viết một quyển sách để lại cho đời. Người tu biết nói pháp, nói pháp để lại cho người khác, người ta nghe. Nói chung là cuộc sống tuy chúng ta có chi dùng. Thì thí dụ bây giờ chị này bán bánh, thì tôi tới tôi mua bánh. Hay là người kia phát gạo, tôi tới tôi xin gạo. Nhưng mà tôi cũng là một người có một khả năng nào đó để chia sẻ. Cho nên trong cuộc đời này đừng có nghĩ rằng ai cũng đến đây để thu gom, mà mình phải nghĩ rằng ai đến đây có chi dùng và có đóng góp. Thì nghĩ như vậy cái tâm mình nó mở ra, và mình tiếp nhận mọi người dễ dàng, và mình chia sẻ với mọi người rất là dễ dàng. Nói chung là Ngài Mục Kiền Liên giảng pháp cho ông nghe. Hai vợ chồng nghe xong tỉnh ngộ, và thấy rằng đúng như vậy ha. Xưa giờ mình kêu hỏi tại sao phải đi làm? Đi làm kiếm sống. Nhưng mà hỏi thật sự có sống không? Sống cực lắm, ăn không dám ăn, uống không dám uống, coi như không dám làm gì hết. Thậm chí hai ông bà để dành tiền mua một cái bộ ghế về để cho đẹp ở trong nhà. Mua bộ ghế thật là đẹp, nhưng mà cuối cùng biết làm sao không? Mà lấy tỏi che cái ghế lại hết, ngồi trên cái, rốt cuộc mua bộ ghế tốt đẹp mà ai thấy được bộ ghế đó đâu, cũng không có thưởng thức gì được hết, tại sợ dơ cho nên lấy đồ che lại hết. Nếu mà trường hợp che vậy thì chỉ cần tấm ván gì đó để lên che vải là cũng ngồi xong. Nhưng mà khổ nổi. Nhưng mà đó là tại sao? Tại vì chúng ta chưa có thẩm thấu cuộc đời. Cái gì mình làm ra, phải không? Của vật chất thì nó phải luân lưu. Rồi đại chúng thấy không? Cuộc sống của mình đi làm ra để tiền vô băng, để tiền vô băng cái mình chi cái này, mình chi cái kia, mà mình đủ kiểu để chi. Chi bằng cái check, chi bằng cái card, chi tiền mặt, phải không? Rồi phải có chi rồi mới có thu. Nè bây giờ thử mình nhìn vô cơ thể mình coi, mỗi ngày có chi thu không? Có income, có expense không? Sáng giờ là cũng income hết ly nước, dĩa bánh gì rồi, phải không? Rồi lát cái mình chi rồi mình thu. Ngay cuộc sống của mình cũng có chi thu, cái cơ thể mình cũng chi thu, chứ đừng nói những chuyện khác. Cho nên mình có thu thì phải có chi. Cơ thể cũng như thế, có nạp thức ăn vào thì phải có cho ra. Rồi cho ra rồi nó mới trống trải, rồi mới nạp nữa. Thì cuộc đời của mình cũng như thế. Nói chung là Ngài khai thị rất nhiều, và cuối cùng hai ông bà tỉnh ngộ. Thì qua cái sự việc đó, Đức Phật dạy một bài kệ như thế này: như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Đó là bài kệ. Còn cái câu trường hàng là: hàng sa môn đi vào xóm làng để khất thực, ví như con ông đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi, chứ không làm tổn hại, chứ không làm tổn thương về hương sắc. Con ông nó đến cái hoa, nó chỉ lấy cái mật, cái nhụy hoa rồi nó đi, chứ nó không làm tổn hại. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đến cuộc đời này, dĩ nhiên là chúng ta nhận một cái gì để giúp đỡ từ ai đó, nhưng nhất định chúng ta không có tổn hại gì. Cuộc sống của chúng ta là có đóng góp. Con ong á, nó đi nó hút cái nhụy, nó đâu có tổn thương hoa, nhưng mà nó lấy cái nhụy hoa đó rồi nó tạo ra gì? Nó tạo ra mật để nó tiếp tục, nó cho đời những cái mật của nó. Cho nên nó nhận rồi nó cũng tiếp tục, nó chi, nó làm tạo một cái khác. Giống như mình lấy cái tơ, lấy cái dâu mà nuôi con tằm. Con tằm tạo ra tơ, rồi tơ mới có mình xài. Đó, cũng giống như mình trồng cái cây bưởi, cây cam, mình cho nó phân bón, nước, nắng, vân vân, rồi cuối cùng nó cho mình hoa rồi trái, rồi cái hoa trái đó mình ăn khỏe, rồi mình tiếp tục mình sống, mình làm được những việc tốt. Nói chung là mình đâu có tổn hại đâu, không? Mình hái một cái trái bưởi hoặc là thậm chí những cái cây mình phải có hái xuống thì cái cây đó mới phát triển, nó mới lên được. Đại ý là như vậy. Cho nên qua cái bài kệ này chúng ta thấy rằng á, tất cả chúng ta đến cuộc đời này, không ít thì nhiều, chúng ta đều có một cái đóng góp gì đó cho cuộc đời. Thường thường các vị mà khi mà người ta viết sách á, hay là khi người ta dịch sách á, người ta hay nói như thế này: với tài năng còn hạn hẹp, hay là với tài hèn sức mọn, chỉ mong rằng đóng góp một chút gì trong cái vườn hoa văn hóa nghệ thuật, vân vân. Tức là mình làm một cái gì, mình không nghĩ cái đó là tất cả, mình chỉ mong đóng góp vào cái vườn hoa. Nếu mà vẽ tranh ảnh thì là nghệ thuật, nếu mà viết sách thì là văn hóa, vân vân. Tức là mỗi người đều có đóng góp một cái gì đó. Cũng giống như quý vị bây giờ rất là giỏi nấu ăn và có sáng kiến nhiều món ăn, quý vị đâu có giấu đâu. Quý vị làm một cái video clip, ngày xưa phải viết sách, không? Rồi in thành sách, người ta phải mua quyển sách để về học nấu ăn. Bây giờ hầu như không cần nữa. Tất cả những món ăn đã được thực hiện và quay lại và để lên YouTube. Bây giờ mình chỉ cần muốn học nấu ăn, bất cứ món ăn gì bấm lên là đều có hết. Đều có những cái món ăn đó hết. Và thậm chí những cái gì mà người ta viết được, người ta làm ra được, người ta đều chỉ dẫn ở trên mạng hết. Mấy thầy muốn biết một cái gì đó, muốn ráp một cái tủ gì, một cái máy gì đó, thậm chí nhiều khi người ta cho một cái chùa một cái vật gì đó mà giờ nó không có sổ sách, nó thiếu những cái bộ phận gì đó, rồi mấy thầy muốn sửa lại xài là lên Google bấm là coi cái máy đó làm sao, rồi thiếu cái gì là đi mua về ráp, cái tự nhiên mình có lại cái máy mình xài. Nói chung rất là tiện lợi. Thì như vậy đó chính là những người người ta đóng góp. Thì chúng ta cũng vậy. Đừng có nghĩ rằng ai đến với mình người ta cũng đều nhận cái gì của mình. Dĩ nhiên người ta nhận, nhưng mà trong cái nhận đó người ta cũng có cho. Cho mình, ví dụ như giờ một cái người ta đến, ta xin mình gì đi, người ta cho mình cái gì? Ta cho mình được cái lòng nhân ái, là vì mình biết thương người đó. Ví dụ như mỗi chủ nhật mình có anh hay ở trước cửa đó, nếu mình gặp anh mà mình không khởi cái tâm khinh khi anh, mình không khởi cái tâm ghét anh, mình không khởi cái tâm gớm ghê anh, chưa cho gì hết á, mà mình thấy anh mà mình không có khởi cái tâm đó, mà ngược lại mình thương nữa, thì chừng đó mình biết á, chính cái hình ảnh người đó đã cho mình được một cái lòng từ bi, một cái tình thương. Tại vì không có cái cảnh thì tâm mình không khởi phát. Như là sáng Pháp Hòa ngồi đọc sách làm việc ở trên phòng, anh đi ngang cửa sổ, mà bữa nay thấy anh tiều tụy và có vẻ bệnh hoạn nhiều hơn, thấy thương. Cho nên Pháp Hòa rất là vui, mỗi lần thấy trong chùa mấy cô ai gặp cũng làm cơm cho ăn, rót nước cho uống, vân vân, thì Pháp Hòa rất là mừng, mình rất là vui khi thấy mọi người sống được như vậy. Mình sống mà mình thấy một cái người khổ, nếu mình chưa có khả năng cho, mà chỉ giây phút mà trong lòng mình khởi lên thương thôi, là mình biết rằng đó là cũng là một cái sự gọi là tích cực, một cái tâm niệm tốt, một cái chủng tử lành, dù mình chưa cho được ai. Huống chi mình thương xong rồi mình thực hiện cái tình thương đó bằng cách là mình trao gửi cho người đó một cái gì rất tốt. Thưa đại chúng, trong cuộc đời này mình sống bằng cái thiện á, thật ra là nó bàn bạc, nhưng mà hiếm khi mình sống được. Tại vì sao? Tại vì cái mà negative, cái tiêu cực á, người ta hay để vào trong đầu mình, người ta hay dán vào trong cái tâm tư mình. Ví dụ mình làm thiện đi, mà chỉ cần mình đang làm thiện cho ai đó, mà chỉ cần người ta nói một câu thôi, tôi nói giúp nó coi chừng đó nghe, ghê lắm á, ta tự nhiên là bắt đầu từ đó về sau là mình giúp, nhưng mà hình như cái tâm mình nó không như ngày trước nữa. Tại vì sao? Vì cái tâm nghi ngờ của chúng ta đó, nó dễ sanh lắm và nó dễ nở nang lắm. Đức Phật dạy có 10 cái tâm bất thiện đó, mà nó dễ sanh khởi, mà nó ở trong lòng mình rất lâu. Tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là gì? Cống cao ngã mạn, tự cao tự đại, nghi ngờ. Mấy cái đó nó ở trong mình lâu lắm. Còn ví dụ như quý vị để ý này, mình học nhẫn nại, mình học từ bi, mình học tha thứ, nó cũng có, nhưng mà hình như nó không lớn. Và thậm chí đôi lúc mà giận lên cái là tất cả những cái đó nó mất hết. Cho nó cái tâm giận sân si của mình nó chiếm một cái rồi là mấy kia nó lùi hết, nó đi lùi hết. Vì vậy cho nên đó là tại sao chúng ta thường nghe pháp, chúng ta thường tụng kinh để làm gì? Để giữ cái tâm đó, nuôi cái tâm đó. Chứ còn cái tâm sân si không nuôi mà sao nó ngộ cái tự nó lớn. Ví dụ như mình không có giận tức gì hết mà cái cơn giận trong người của mình rất to. Mà trong khi đó mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình học rất nhiều, nhưng mà sao cái đó nó không nở nang, nó không có gì hết trơn á. Đâu phải dễ, phải không? Cho nên vì vậy mà cuộc đời này đau khổ đã nhiều rồi, lắm đắng cay và mệt mỏi, mình đừng có tạo thêm. Cái sự tu tập của chúng ta là làm gì? Đây là chúng ta giảm thiểu những cái tiêu cực đó trong ta và trong người. Thì như vậy đó, mình mới đúng nghĩa cái sự tu tập. Ví dụ như người ta hỏi mình tu cái gì? Mình độ ai? Bây giờ trước hết là mình tu cho mình, mình độ cho chính mình. Mình làm sao mỗi ngày mình giảm được cái tâm ganh tị, tức tối, hờn giận trong người mình, đó là mình thấy mình mừng rồi đó. Và từ đó cái tâm đó nó mới lan ra. Có nhiều khi mình có cái đó xong mình còn vung vẩy cho nhiều người nữa, rất nguy hiểm. Đó là cái câu thứ 49 và cái câu thứ 50 như thế này. Cái câu này á, cái câu thứ 50 này á, là nó liên hệ đến một cái sự việc. Thì có một cái ông đạo sĩ nọ, ông đến nhà của một người cư sĩ để ông ăn cơm. Ở bên Ấn Độ người ta có một cái truyền thống mà ngay bây giờ Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia vân vân, các nước Nam Tông người ta hay có cái truyền thống này, người ta vẫn giữ là thỉnh chư tăng về nhà để cúng dường. Đó là cái truyền thống của người ta. Người Việt mình cũng có, nhưng mà không có nhiều. Đa phần là mình đợi những sự kiện gì, gia đình có chuyện gì mình mới mời. Chứ người Tích Lan, những các nước đó là người ta ít có khi nào đợi sự kiện lắm. Cứ hễ người ta thấy người ta có khả năng và người ta rảnh, người ta có thể thực hiện được là người ta liên lạc thỉnh chư tăng về nhà. Tại vì sao? Tại vì quan niệm của người ta là chư tăng mà đến nhà mình, chỉ cần ngồi đó ăn một chén súp hay là ăn một bữa cơm với mình thôi, đó là cái phước. Tại vì quan niệm của họ là gì? Chư tăng mà đến nhà cũng như Phật đến. Còn người mình thì đa phần là tại vì mình thấy mấy thầy đi tụng đám tang nhiều, cho nên ông thầy tới nhà phải có đám tang, cho nên sợ mời mấy ông tới lắm. Mà cái quan niệm đó là không đúng. Nhất tăng đáo nhất Phật lai. Một người, một vị tu sĩ mà đến nhà mình, một vị tăng mà đến nhà mình, đó là cái phước. Vì vậy cho nên cái truyền thống người ta là hay thỉnh, mà ngay cả vua chúa ngày xưa cũng vậy, hay mời Phật về trong cung để thiết trai cúng dường lắm. Thì cái vị cư sĩ này mới mời một vị đạo sĩ đến nhà để mời cơm. Thì sau khi xong rồi á, thì bà lại khởi cái ý. Bà nói là tôi nghe Đức Phật cũng gần đây, tôi muốn mời Phật tới để mà dùng một bữa cơm trưa luôn. Thì ông cản, ông không cho. Ông không cho, ông nói có tôi được rồi, khỏi mấy người kia. Cái thì ông nói thì nói, nhưng mà cái bà gia chủ bà nhất định, cho nên bà đích thân bà tới mời. Phật nhận lời xong rồi, ngày hôm sau bà mới nói là với người con trai, con đi đến đó con thỉnh chư tăng rồi con hướng dẫn để chư tăng biết đường về nhà mình, đi bộ mà. Thì cái ông thầy này không biết, ông đạo sĩ này không biết được, cho nên ông mới kêu cái người con trai đó tới. Ông dặn người con trai á là khi nào dẫn đường á, nhớ đừng có dẫn đúng đường, dẫn đi sao chỉ đi sao cho đi lạc á, để mấy cái người này đi lạc đường nó tới. Thì khi mà đến nơi thì cái sau bữa cơm rồi, thì theo cái truyền thống của Phật á, là hễ mà sau khi bữa cơm rồi đó thì Phật phải nói một bài pháp. Tức là mình thọ nhận của người ta cúng dường rồi, thì sau là người ta cúng lại mình một cái bữa cơm, thì xong rồi thì mình phải cúng lại một cái bữa pháp thoại, một cái bài giảng. Thì sau khi mà ăn cơm xong thì Phật nói pháp, bài pháp ngắn thôi. Thì Đức Phật giảng, cái ông đứng dậy, ông sỉ nhục Đức Phật. Thì ông nói đủ thứ hết, thì bà này bà bị mất cái bình an. Thì cuối cùng bà mới nói rằng đó, hôm nay cái bữa cúng cho chư tăng này không có trọn vẹn. Tại vì từ đầu đến đuôi tâm con rất là phấn khởi, rất là thành kính, nhưng mà sau cái bữa cơm này rồi thì cái vị này lên nói lung tung, làm cho tâm con bấn loạn và sanh đủ những cái tâm ở trong lòng, nghi ngờ cũng có, bất kính một chút, nghi ngờ một chút. Mặc dù xưa giờ con rất kính Phật, con rất tin tưởng Phật, nhưng mà làm sao con không bị chao động bởi những lời nói mà người khác đã nói về Ngài. Thì Đức Phật cũng an ủi bà. Và sau đó Đức Phật nói bài kệ thứ 50, một câu kinh thứ 50 trích ở trong này. Bài kinh như thế, câu kinh như thế này: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Câu Trường Hàng: chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm gì và chưa làm được gì. Cái câu là đừng có nhìn người ta làm hay không làm, mà hãy nhìn lại mình, mình đã làm được gì và mình đang làm gì. Cái đó mới là cái chính. Còn cái chuyện người ta đã làm gì, đang làm gì không cần quan tâm. Tại sao? Tại vì nhiều khi nhà mình thì chưa sạch rác mà mình đã cầm chổi quét nhà người ta rồi. Hồi xưa có cái câu các vị tổ hay nhắc á: đừng có dòm ngó coi tuyết nhà người ta đậu ở trên nóc hay đậu dưới đất. Cái nhiều khi mình nhìn ngó nhà ta, trời, nhà đó thấm xúc tuyết, nóc tuyết không, dưới đất tuyết không, mà mình quên rằng trước cửa nhà mình cũng đầy tuyết. Các tổ hay nhắc vậy. Thì Ngài Ấn Quang á, thì Ngài dạy cái câu như thế này: tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi mà chúng ta ngồi tĩnh tâm á, thì phải nên nhìn lại cái lỗi của mình. Tỉnh tọa tức là ngồi tĩnh á, thường tư kỷ quá, hãy thường xuyên suy nghĩ lại những cái lỗi của mình. Còn khi chúng ta ngồi nói chuyện đàm luận với nhau á, gọi là nhàn đàm á, những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện đó, bất luận nhân phi, đừng có bàn luận chuyện tốt xấu của người khác. Cái chuyện gì có trong cái phạm vi của mình thì chúng ta nói. Còn tại vì sao mà chúng ta không nói? Vì chúng ta biết không có cùng cái câu, chúng ta biết không hết chuyện của người ta đâu. Mà mình luận một hồi á, thì chúng ta chỉ nói chuyện sai trái mà hoàn toàn mình không nắm được gì hết. Có phải không? Mình nói chuyện người ta mà trong khi đó mình không biết gì hết, mình toàn là phỏng đoán, mình toàn là tưởng tượng. Tiếng Mỹ nó kêu là I guessed. Nhưng mà người Mỹ hay nói oh, good guess, that's not right. Đoán hay lắm nhưng mà không đúng. Thường thường người ta nói gì cái mình đoán đại, cái mình cái người mà cái khi mà cái câu trả lời nó trật cái thì cái người kia đáp lại good guess but not right. Thank you for your guess but wrong. Thành thử ra mình nhớ là ngày xưa có một cái vị cũng nhắc mình trong cái Pháp Hòa nhớ mà Tăng Quảng Thượng, ông nói câu đó: thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân. Nghĩa là sao? Không ai trên đời này mà không bị nói xấu sau lưng, chẳng qua trước mặt mình họ không nói thôi. Nhiều khi họ ngồi với mình, chơi với mình vậy, chứ sau lưng mình nó nói gì mình đâu biết, phải không? Thành thử ra nói vậy biết chi không? An ủi. Lỡ mà nghe ai nói gì mình thì đúng rồi, có ai nói xấu mình trước mặt đâu, nói xấu nữa sao sao lưng. Thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, bối là lưng, bối hậu là sau lưng đó. Không có ai mà không bị nói sau lưng hết á. Na cá nhân tiền bất thuyết nhân, trước mặt mình, chẳng qua là trước mặt mình họ không nói thôi. Cho mình hiểu được như vậy thì đại chúng nhớ là nó có một cái điều đặc biệt là trong cái bài kệ này, phẩm này là phẩm hoa, mà cái bài kệ này không thấy gì có hoa. Mấy phẩm trước có, Hay mấy câu trước có, thí dụ như câu vừa học nè, như ông đến với hoa, có chữ hoa, không? Không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Thì đã là phẩm hoa thì mỗi câu gì ít nhất cũng phải có chữ hoa, mà riêng cái câu này không có chữ hoa, không có câu gì chữ hoa hết. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Như vậy thì thưa đại chúng, cái hoa đây có không? Có. Cái hoa này là hoa gì? Đây là cái hoa của kết quả của sự tu hành. Nó vô hình vô tướng, mà tu mà có hoa có trái, cái sự kết quả của chúng ta tu. Cho nên mặc dù câu này trong phẩm hoa và trên văn chương chữ văn tự không có chữ hoa, nhưng mà nếu chúng ta suy tư, chúng ta quán chiếu, thì chúng ta thấy rõ ràng nếu ai mà làm được như thế này thì quả thật đó là một đóa hoa. Đóa hoa cho chính mình, đóa hoa cho mọi người, và đó là cái kết quả, phải không? Cho nên ngay cả ở trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, mà phần lớn là người xuất gia đều thọ hết, các vị xuất gia nào mà thọ tu theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền á, là khi thọ Tỳ Kheo Giới thì đều có thọ thọ Bồ Tát Giới. Thì trong Bồ Tát Giới á, là gồm có 10 giới trọng, 48 giới khinh, và trong đó có một cái giới nặng, đó là gì? Nói lỗi của tứ chúng, ở trong giới gọi là đi rao lỗi. Thưa đại chúng, nếu nói vậy nó không lẽ cái người đó có lỗi không cho tôi nói? Đại chúng phải nhớ chữ rao lỗi. Người ta có lỗi, mình có quyền nói, nhưng mà nói như thế nào? Bằng cách là mình trực tiếp: huynh, sư huynh, sư đệ, sư muội, hay là chú cô gì đó không biết, mình trực tiếp mình nói: tôi nghe sự việc nó như vậy có đúng không? Hay là hôm nay thầy làm cái đó không có đúng, sư kia nói điều này không có hay. Mình trực tiếp mình đóng góp để làm gì? Để thể hiện cái tinh thần lục hòa là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu á, là chúng ta phải nhắc nhở với nhau, để lỡ trong chúng những người cùng tu với nhau, chúng ta nhắc nhở. Còn nếu như mình thấy cái lỗi người đó mình không chỉ dẫn, nhưng mình đi rỉ tai, mình đi phô trương, mình viết bài, mình nói những cái đó là gọi là một hình thức rao lỗi. Chữ rao là mình đi rao bán, mình đi rỉ bên ngoài, mà trong khi đó mình không xây dựng, mình không đóng góp. Thành thử ra cái thiết thực là, tại vì sao? Tại vì cái tâm của Bồ Tát là tâm từ bi. Tâm từ bi mà mình đóng góp cho người kia, mình nói với người kia là bằng tất cả lòng thương của mình, chứ không phải là vì cái sự ghét ganh. Cho nên thay vì mình đi rỉ tai mình nói xấu, mình đi rỉ tai đó là rao đó. Cho nên trong kinh, trong giới nói rất rõ là không được, mình không nên rao lỗi của tứ chúng. Trong đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hay là sa di, sa di ni, bốn chúng xuất gia, đệ tử của Phật. Hay là bốn chúng, trong đó có hai chúng xuất gia và hai chúng đệ tử của Phật. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Có khi mình không bao giờ mình làm được như người ta làm, nhưng mà mình làm gì? Đi bán bổ, đi rêu rao, đi nói xấu, đi nói lỗi, thì cái đó không có đúng với tinh thần của người đệ tử Phật. Người đời mà ta còn không làm, huống chi là người tu. Cái căn bản, thí dụ bây giờ mình có nói pháp hay là mình không nói pháp gì không cần biết, nhưng mà cái căn bản nhất người đời mà ta còn có được cái ý niệm là không được, không nên đi nói xấu người khác, huống chi là mình mang cái hình tướng của người đệ tử Phật. Cho nên cư sĩ, mà các vị cư sĩ đệ tử Phật cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Cho nên có một vị tổ, ngài, một vị tăng, ngài nói cái câu này nó cũng có cái lý. Khi nào mà tăng khen tăng, chừng đó đạo Phật mới hưng thịnh. Tăng khen tăng là sao? Người tu khen người tu. Còn nếu mà khi nào mà tăng mà đi phỉ báng tăng thì coi chừng. Nhiều khi đâu có ai làm gì cho đạo mình bị sa sút đâu, chỉ cho những người nhà của mình với nhau. Ví dụ như mẹ mà đi nói xấu con là không được rồi, phải không? Dù con mình có hư xấu cỡ nào, Người mẹ cũng tự cảm nhận điều đó và chuyển hóa và dạy dỗ. Thậm chí con mình nó xấu thiệt đó, nhưng mà nghe người khác nói xấu con mình thôi, như là dao cắt vào tâm. Chứ đâu có ai mà đi nói xấu con mình, phải không? Thành thử ra cũng như thế, chị em cũng không đi nói xấu nhau. Tại vì sao? Tại vì mình làm cái điều đó nó không có dễ thương, nó không có đẹp. Hồi nãy mình đọc kinh diệt trừ phiền giận không? Cái người kia lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn gì để thương, mình phải thương dữ nữa. Tại vì một con người như vậy là một con người rất đau khổ. Tại vì sao? Tại vì trong lòng của họ, họ không có cái gì vui, không có gì hay hết, cho nên họ tuôn ra đều là những lời nói, những hành động, những ý nghĩ không dễ thương. Cho nên người nào mà càng không dễ thương, mình phải thương họ. Tại vì chính bản thân họ đau khổ lắm, họ sống mà không có một cái gì tích cực hết. Mình cứ tưởng tượng vậy nè, thí dụ như mình bị đau chân, nhưng mà bù lại cái bao tử mình còn khỏe, ăn được, ngủ ngon. Còn tưởng tượng một con người, một cơ thể, tim, thận, gan, lá lách, ruột già, ruột non, phèo phổi gì nó bệnh nát hết trơn. Ngồi đâu thì nhức đó, tối thì ngủ không được, ăn thiêu thì nó không tiêu hóa, gan thì nó hành, bao tử nó hành, tội không? Tội nghiệp. Thì một con người mà cơ thể họ bệnh hết trơn thì rất là tội. Nếu mà người nào ta bệnh phần này thì còn phần khác còn an ủi. Thì chúng mình cứ quán chiếu như vậy, mình nhìn mua một người mà họ bệnh từ tư tưởng cho đến lời nói cho đến hành động, phải không? Ba việc thân miệng ý đều bệnh hoạn hết. Thành thử những người đó thì trong kinh hồi nãy mình đọc kinh diệt trừ phiền giận, phải thương người đó. Còn nếu ngược lại, một người mà người ta hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm tư người ta dễ thương, mà mình đi ganh tị với họ, thì mình thiệt là không có phải là một người biết sống. Tại vì gần gũi một người như vậy mà không học được cái gì nơi họ thì mình lỗ lã quá chừng. Mình gần một người giống như mình đi, mình có mẹ, mẹ mình rất là giỏi, biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết may vá, biết làm tất cả các việc, mà con cái không học được gì hết trơn á, có phải uổng không? Uổng vô cùng. Thì cũng như thế, mình gần một người thầy mà vị thầy đó có những cái đẹp, cái hay, mình phải học. Cho nên mình thật sự mà nói, trong chúng ta ngồi đây, ai mà không có những cái tốt để học, mà không có ai có, cũng có, chúng ta cũng đều có những cái xấu mà để người khác có thể thấy được. Và chúng ta học cái gì? Học đừng làm giống vậy. Trong kinh nói, trong cái kinh gọi là kinh Tư Lượng đó, thấy một người khác như vậy không ai thương, thôi mình tự nói với mình, nếu mình mà như người này cũng không ai thương mình. Cho nên thưa đại chúng, là Đức Phật là một bậc thầy, một con người bình thường vậy đó, nhưng mà Ngài rất gần gũi. Tại sao? Tại vì Ngài là một con người thì Ngài dạy rất chuyện rất con người, chuyện rất con người, chuyện hàng ngày, chuyện trong đời sống của chúng ta. Mà chỉ cần chúng ta sống được như những gì mà bình thường trong con người mình sống thôi, tự nhiên cái thế giới này nó cũng có một phần yên ổn. Đó, bây giờ đại chúng cứ lấy cái gia đình mình là một thế giới đi. Đó, bây giờ chồng biết nhịn chút, vợ biết nhịn chút, con cái mọi người biết nhường nhau chút, tự nhiên cái thế giới gia đình mình nó ổn à. Mà lỡ thí dụ giờ chồng mà nóng nảy trong lúc đó, thì người vợ phải tự hiểu tánh của chồng mình, hay là ngược lại chồng hiểu tánh của vợ. Mình sống mà mình có hiểu nhau, và mình luôn luôn mình đóng góp một cái gì đó để làm cho cái người kia giảm thiểu, thì đó là cái chúng ta đóng góp. Cho nên đóng góp đôi khi đâu phải là của cải vật chất đâu, mà chúng ta tích cực đóng góp cái cách sống của mình vào trong gia đình, vào trong xã hội, chứ không phải đợi có tiền mới đóng góp. Chỉ cần mà giống như hàng tuần, hồi nãy hôm qua Pháp Hòa có trả lời một Phật tử, cái cô thì cũng mới nói: thầy ơi, nếu mà con đi làm tình thiện nguyện viên mà con không làm ở trong chùa, mà con đi vô nhà dưỡng lão, đi vô bệnh viện, đi tới những hội từ thiện, con làm được không? Có phước không? Pháp Hòa nói: phước giống nhau. Tại vì sao? Tại vì đó là từ cái tâm thiện của mình muốn đóng góp, chứ đâu phải mình vô chùa mình làm mới có công đức, mà mình đi ra ngoài mình làm không có đâu, bất cứ ở đâu. đây một lát quý vị ra đường thấy một cái người đó họ đi họ dấp té, mình đỡ họ, hoặc là mình thấy một miếng miễn chai ở bên đường mình lượm lên để người ta khỏi đạp. Đó, một cái chỗ đó là rất là nhiều đinh, mà thấy xe người ta quẹo vô đó mà không ra là mình không biểu người ta ra, điên lát người ta lủng bánh xe tội người ta. Mà nhất là ở những nơi xa xôi nữa, lỡ bánh xe người ta bị lủng bị bể rồi ai vá, chỗ đâu mà sửa, vân vân. Hoặc là mình đi đường mình biết cái khu đó, đó cái khu cái con đường đó nó ít có những cây xăng, dặn người ta trước nhớ đổ xăng cho đầy nha, từ đây tới đó là khoảng bao nhiêu cây số đó, bao nhiêu tiếng đồng hồ đó không có cây xăng. Chỉ cần một cái tâm niệm, một cái quan tâm như vậy thôi, đều là những hình ảnh của sự đóng góp hết. Đâu có tốn đồng xu cắt bạc nào đâu mà chúng ta không làm, phải không? Cho nên qua hai cái câu này, 49 và 50, 49 là mình đến mình đóng góp, thì qua bên này cũng là một hình thức đóng góp. Nhưng mà cái sự đóng góp tích cực bằng cái hành động của chúng ta, bằng cái hành động của chúng ta là nhìn lại cái gì chúng ta đang làm và đã làm và đang làm, mà thay vì mình chỉ rành rỏi chuyện của người khác mà cái đó đôi khi có những điều chúng ta nói, nhưng mà chúng ta phải biết nói cái gì, nói ở lúc nào để cho sự việc nó tốt hơn. Ví dụ như mình thấy người ta đang nóng tức, mình biết cái điều họ nóng tức là đúng rồi, mà thậm chí mình còn biết được nữa đó, nhưng thôi để qua này đi chứ giờ nói nữa không được, ông đó đang đánh con ông quá chừng, lại mình nói thêm nữa thằng nhỏ bị đòn hơn nữa. Mà trong cái cơn tức giận có thể cái người đó không kềm chế được, có thể mạnh tay hơn, tổn thương đến đứa nhỏ. Và thưa đại chúng, cái tổn thương tinh thần nó còn nặng nề hơn tổn thương thể xác nữa. Tại vì cái thể xác mình cần một khoảng thời gian thôi là mình sẽ được lành lặn, bình phục. Nhưng mà mình tổn thương trong tâm hồn của mình rất là khó. Vì vậy cho nên chúng ta sống, chúng ta cần phải tư duy quán chiếu, giảm thiểu cái lối sống mà chúng ta luôn luôn làm khổ người khác bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ của mình. Thì qua hai câu kinh này Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, mong chúng ta ứng dụng dù ít hay nhiều gì trong cuộc sống này, thì tự nhiên chúng ta thấy rằng mình đã đóng góp được một cái gì đó cho đời sống của mình và những người xung quanh, đặc biệt là những người có duyên với đời này. Quý vị thấy trước sau gì rồi chúng ta cũng ra đi, nhưng mà nếu chúng ta ra đi mà chúng ta để lại một chút gì cho đời, khi nhắc tới người ta còn nói ồ, người đó như thế này, người đó như thế kia, thì tự nhiên nó vẫn hay hơn, phải không? Nhưng mà khi nhắc tới mình thì người ta quá ư là sợ hãi, thì điều đó không nên. Thì tùy vào cái cách tư duy, nhận thức của mỗi người trong cuộc sống thôi. Thì lời Phật dạy thì là như vậy, rồi chúng ta tự tiếp nhận và tự mình điều phục để làm sao cuộc sống của mình mỗi ngày có được cái tươi đẹp và ý nghĩa. Cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Cú Phẩm Hoa. Hôm nay mình học câu 51 và câu 52. Thì câu 51 như thế này, hai câu này nó dính với nhau. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời nói khéo, không làm không kết quả. Đó là cái bài kệ. Còn cái văn trường hàng là: như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm, những người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều lành chẳng đem lại lợi ích. Câu 52: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói, có làm có kết quả. Như thứ hoa tươi đẹp, vừa có màu sắc lại có hương thơm, những người nói điều lành mà làm điều được điều lành sẽ đưa lại kết quả tốt. Hai cái câu này rất là thực tế. Và dù chúng ta không phải là một Phật tử, không biết gì những bài kệ như thế này, nhưng chúng ta vẫn biết một điều căn bản là mình nói mà mình làm thì nó sẽ có kết quả tốt. Thì cái câu này nó có hai trường hợp để mình hiểu. Thì một hôm là ngài A Nan được Đức Phật nhờ đến thuyết giảng cho hai bà hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc. Thì trong đó bà hoàng hậu lớn thì có nghe nhưng mà không có tiếp thu. Bà chỉ ngồi cho có lễ thôi. Tại vì bây giờ thứ nhất là ông vua Ba Tư Nặc là một ông Phật tử, mà bây giờ mời thầy của mình tới giảng mà biểu mình ra nghe mà mình không ngồi nghe thì ông vua cũng không được vui. Và hơn nữa là người ta sẽ đồn là mình không có lễ độ đối với Đức Phật. Cho nên bà cố gắng bà ra đó bà ngồi. Nhưng mà cái thái độ ngồi của bà đó thì ngài A Nan nhận diện được rằng bà không có tiếp thu những gì ngài A Nan chia sẻ. Nhưng mà ngược lại á, bà Mạc Lợi á, thì bà lại nghe hết lòng. Vì sao? Tại vì bà cũng là một người có tín tâm, có tu tập, cho nên bà hiểu được rằng những lời dạy này sẽ rất lợi ích cho bà, cho vua. Cho nên rồi bà nghe hết lòng. Thì trường hợp của cái bà thứ nhất á, cái đó gọi là nghe mà không nghe. Nghe nó có bốn cách nghe nha. Nghe mà không nghe nè, nghe mà nghe nè. Sao gọi là nghe mà không nghe? Ngồi đó nghe âm thanh nhưng không nghe cái nghĩa của giáo lý, của đạo lý. Thí dụ thôi, bây giờ phóng một ví dụ nha. Có một số nào ngồi đây, quý vị cũng nhắm mắt, tưởng chừng như quý vị nghe, mà thật sự nghe, nghe cái tiếng rù rì, nó ru mình vô giấc ngủ. Có những vị đang ngồi liêm diêm nhập định rồi đó. Sáng nay thức sớm quá mà chủ nhật phải đi chùa. Một là đi chùa lễ thường nhật, còn không là vì người thân của mình có lễ cúng gì đó mình đi, không có quen thức sớm. Cho nên rồi mình ngồi đây mình nhập định cái, thì quý vị nghe, nghe Pháp Hòa nói, nhưng mà đứng dậy là hỏi nói gì tôi đâu có nhớ gì đâu. Ổng ngồi ổng rù rì tôi êm tai quá tôi nhập định. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Rồi có trường hợp thứ hai là nghe mà nghe, nghĩa là nghe cả âm thanh, nghe luôn cả cái nghĩa lý của nói. Cái đó gọi là nghe mà nghe. Còn có những trường hợp á, không nghe mà không nghe, nghĩa là người không còn có cái tin gì nữa. Không. Thì ngã nan trở về thì thưa với Đức Phật là con đã làm xong nhiệm vụ Phật giao, là đi vào trong hoàng cung nói chuyện cho các bà phi nghe. Rồi Đức Phật có hỏi bữa nay làm ăn làm sao. Thường thường trong chùa các thầy hay có cái từ, ví dụ như giỡn đệ tử đi giảng, đi tổ chức khóa tu, là một mình đi làm cái công việc Phật sự, và mình làm sao để mình tổ chức thành công một khóa tu. Thì như là một, trong chùa nói đùa là đi làm ăn, không phải là mình đi kiếm tiền, mà mình đi giáo hóa. Thì hòa thượng về các sư phụ hay hỏi bữa nay con đi làm ăn sao, có thành công không, nghĩa là mình tổ chức khóa tu có tốt không, những bài pháp thoại của mình có chất lượng không, hay là mình chỉ lên mình nói hết giờ mình xuống. Mà cái nhiều khi cái bài pháp thoại nó quan trọng lắm. Cái bài pháp thoại đó phải chứa đựng cái đạo lý gì, cái truyền tải cái thông điệp gì cho người nghe. Cứ nhiều khi mình nói, mình lên mình nói rất nhiều những cái điều bóng bẩy, nhưng mà có thể xong rồi người ta không hiểu mình nói cái gì, người ta không nhận ra được mình muốn nói cái gì. Đó, thì cái bài pháp đó phải có chất lượng. Nhiều khi mình nói ngắn nhưng mà có chất lượng, còn mình nói nhiều nói dài mà không có chất lượng, thí dụ vậy. Cho nên rồi hỏi con đi làm ăn sao, nói già bạch Đức Thế Tôn, hai bà chánh, hai bà hoàng hậu và con bà nghe, bà không nghe. Thì nhân cái cơ hội đó Đức Phật mới nói câu thứ nhất này, như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Nghĩa là mình có ngồi đó mình nghe nhưng mình không có tiếp thu thì cũng không được. Hoặc là ngược lại, mình có tiếp thu nhưng mà mình chỉ tiếp thu cái chữ nghĩa mà mình không có ứng dụng thì cái đó nó không có lợi lạc. Không có phải chuyện đạo lý trong đời sống không đâu, mà bất cứ cái gì trong đời sống này mình học mà mình không ứng dụng thì dĩ nhiên cái đó nó không thể nào thuần thục được, có phải không? Thí dụ như là các thầy các cô mới vô tu, Pháp Hòa thường hay đề nghị là cho các vị lên làm chủ lễ, hướng dẫn các thời kinh thường nhật ở chùa, rồi lên tập thỉnh chuông thỉnh mõ, thậm chí mỗi chủ nhật cho thỉnh chuông trống bát nhã. Để làm chi? Để cho nó thuần thục, nó quen cái tay, có chuyện lễ là bước lên là làm được liền. Còn không làm á, lâu lâu mới lo lên lần á, mà nổ mà rung không là cũng rớt dùi rồi. Nổ mà rung không là cũng rớt dùi trống rồi, rớt dùi chuông rồi. Hoặc là sao biết không, rung quá thành thử ra lo phân tâm cho thì chỗ thỉnh chuông không thỉnh, chỗ không thỉnh thỉnh lia lịa, cho nên rồi nó không quen. Vì vậy cho nên không phải chỉ chuyện tu hành, bất cứ chuyện gì ở thế gian này, nếu chúng ta học mà chúng ta nó có những cái, nó có đi những cái thứ lớp. Thí dụ như người không học thì không biết, nhưng mà mình mới có học để biết thôi, nhưng mà có thể mình biết mà chưa hiểu, mà còn có thể nhiều khi mình biết mình hiểu nhưng mình chưa làm, thì cái này cái làm mới cái quan trọng. Pháp Hòa ví dụ thế nào gọi là biết và hiểu. Thí dụ như hỏi biết thắp nhang không? Biết sao không? Cầm cái nhang lên, bật cái lửa lên, nhưng mà chưa hiểu ý nghĩa tại sao phải thắp nhang. Thật ra có thể là mình biết thắp hương, mình biết lạy Phật, nhưng mình không biết tại sao mình phải lạy Phật ba lạy, tại sao mình phải thắp hương. Hỏi có đi chùa, hãy nói đi chùa cái quẹo vô chợ mua gì? Mua bông mua trái cây. Vì trong bụng mình nghĩ đi chùa là mua bông mua trái để cúng Phật tốt, nhưng mà mình biết làm, nhưng mình phải hiểu ý nghĩa tại sao phải cúng trái cây, tại sao phải cúng hoa. Rồi bây giờ mình hoa là tượng trưng cho nhắc nhở mình vô thường. Cuộc đời này á, nó đẹp như hoa, nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng sẽ tàn héo. Đời người mình cũng thế, có danh vọng có như thế nào, tươi tắn như thế nào, rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ héo như hoa. Nhắc nhở mình vì đời là vô thường, cho nên sống hãy thể hiện cái đẹp nhất của mình có thể làm được, để rồi một mai này mình có héo như hoa thì cũng không có gì hối hận. Tại vì khi mình là hoa, mình đã thể hiện tất cả những gì mình có thể thể hiện. Tại sao phải cúng trái cây? Vì trái cây là thường chúng ta gọi là quả, mà quả là tượng trưng cho kết quả, nghĩa là nhắc nhở mình luôn luôn phải nhớ đến cái đạo lý nhân quả. Và khi đi mua trái cây, đi mua quả thì chúng ta lựa quả tốt chúng ta mua. Chúng ta phải lựa những cái điều thiện chúng ta làm, cũng như mình đi mua cái quả tốt vậy. Cúng Phật không phải Phật ăn trái cây đó, không phải Phật hưởng cái hoa đó, mà cúng nghĩa là hiến. Mình hãy hiến tặng cho đời những kết quả tốt, mình hãy hiến tặng cho đời những bông hoa đẹp. Cho nên chữ cúng trong nhà Phật á, nói là mình cúng, nhưng mà chữ cúng đó là để nhắc nhở chúng ta phải hiến dâng, phải dâng tặng. Chữ hiến là thí dụ như này, bữa nay con xin cúng chùa, thì cúng chùa là mình ủng hộ cho chùa. Nhưng trong cái chiều sâu đó, cúng để làm gì? Để chùa có phương tiện, chùa làm những công việc đó để hiến tặng cho đời. Có nhiều khi Pháp Hòa đi giảng, cái dàn microphone cái chùa đó dở quá, giảng xong cái Phật tử lên nói với thầy trụ trì: Thầy, bữa nào con lên con chở thầy đi mua dàn âm ly cho tốt, để mấy thầy về giảng cho Phật tử khắp nơi nghe được. Tại có nhiều chùa chật lắm, nhỏ lắm, rồi Phật tử ở trong nội bộ nghe, mà ngoài sân cái là hết nghe rồi, phải không? Thành thử ra nhờ Phật tử đó cúng cái bộ dàn âm ly đó mà chùa lại có đủ phương tiện để có một buổi pháp thoại mà mọi người được nghe rộng rãi hơn. Cho nên cúng là hiến. Bởi vậy thì chúng ta cúng không phải người đó hưởng, mà trong cái ý nghĩa rằng người đó làm được thiện sự thì cũng là hiến tặng cho đời. Thí dụ quý vị nghe Pháp Hòa bệnh khang tiếng, thì quý vị cho Pháp Hòa thuốc uống để giải cảm hết khang tiếng. Pháp Hòa hết khang tiếng Pháp Hòa làm gì? Pháp Hòa hiến, tụng kinh, nói chuyện Phật Pháp, thí dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có thể chúng ta biết nhưng chúng ta chưa hiểu, nhưng mà có thể chúng ta hiểu mà chúng ta chưa làm. Mà nếu chúng ta chưa làm thì cái hiểu biết đó nó chỉ mới là phần sơ, mà nó chưa là cái phần chính yếu của cuộc sống. Giống như mình rầy con mình á, sao mà ba nói hoài con không biết gì? Dạ con biết mà ba. Nói con hiểu mà ba. Con hiểu sao con không làm? Có nhiều khi mình rầy con mình, nói gì ra nó cũng biết hết á, nói gì ra nó cũng hiểu hết á, nhưng mà nó không làm gì hết trơn. Nó không làm thì mình khó chịu. Mà thật sự tại sao mình muốn nó làm? Là vì mình muốn tương lai nó tốt. Vì mình biết rằng mình đâu có sống đời với nó đâu, mà để nhắc nhở nó hoài. Cho nên khi, tại vì Pháp Hòa thấy, vì Pháp Hòa nghĩ như vậy, cho nên Pháp Hòa cũng hiểu cái tâm trạng của cha mẹ. Thí dụ như đệ tử mình mà hiểu điều đó, biết điều đó, mà thực hiện điều đó, khi mình còn sống đây, mình thấy được những việc của các thầy đó làm, cái gì khuyết mình bổ, gọi là bổ khuyết, cái gì giỏi mình khen tặng để khuyến tấn, để mình yên lòng. Mai mốt mình có đi, mình cũng yên lòng là người đời người sau đã có kế thừa, có cái tiếp nối công việc của mình. Đó là cái tâm nguyện của một người thầy. Thì cha mẹ cũng thế thôi. Nhiều khi thấy sống con mình nó sống dở quá, mình lo, vì còn mình còn bao bọc nó. Nhưng mà hết mình rồi ai bao bọc nó? Nó sống dở kiểu này sao nó có bạn, sao nó có người thương? Thành thử ra không phải cái câu này, nó không chỉ thảo, không phải chỉ nói trong cái vấn đề tu hành, mà nó muốn nhắc nhở tất cả mọi người trong cuộc sống. Cái gì mình học mà mình không thực hiện thì không thể nào có kết quả được. Mà bất quá, cho nên á, nếu mình chỉ hiểu biết, nó chỉ bồi bổ cho cái chúng ta gọi là gì, cái knowledge, cái trí thức của mình thôi. Nhưng mà không phải từ những cái thực tu, thực chứng, hay nói theo đời gian là gì, cái kinh nghiệm thật sự của mình. Hồi xưa có một cái ông đó, ông làm nghề ăn trộm. Rồi con ổng á mới nói với ổng là ba dạy con đi ăn trộm đi ba. Nói nghiệp cha mà. Chà, cái nghề này của bộ khó truyền rồi nha. Nhưng mà thôi, ổng nghĩ ra được cái cách truyền cho con ăn trộm. Cái bữa nọ ổng dẫn hai cha con lén vô được cái nhà đó rồi, gom được đồ đạc rồi. Cái phát ổng phốc ra cửa, ổng la lên: ăn trộm, ăn trộm. Thì nhà đó người ta bật đèn lên, người ta đi kiếm nó quá trời quá đất. Ổng chạy tới cái đầu ngõ, ổng đứng ổng chờ nó. Thằng con hả, lúc mà cái túng quẫn á, nó tự một mình nó phải làm sao nó thoát thân. Nó thoát thân được, nó về tới cái cổng kia, nó gặp ông già nó. Lúc nó tức quá mà: ông già vô nhân đạo, tại sao ông dẫn tôi đi ăn trộm, ông còn la làng lên cho ta bắt tôi. Ổng vỗ tay, ông nói: chúc mừng con, con học được bài học ăn trộm thành công rồi. Tại vì sao? Trong lúc nguy hiểm nhất, con đã làm gì để con được thoát thân? Hiểu ý của nó không? Con đã làm gì để con thoát thân? Cho nên đâu, ba đâu có cần dạy. Ba la lên vậy đó. Rồi trong lúc mà nguy kịch như vậy đó, con làm gì, con lòn lách, con trốn né làm sao để con thoát thân được? Về tới đầu nhà, đầu đường kia, ông già khen nó: con ăn trộm thành công. Đó là một câu chuyện để muốn nhắc nhở, để muốn nói rằng cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm thôi. Có nhiều khi cái việc đó đó nó xảy đến mà Pháp Hòa có thể ứng xử giải quyết, nhưng đôi lúc Pháp Hòa lơ, Pháp Hòa để coi mấy thầy mấy cô ứng xử làm sao. Tại vì mình làm Phật sự á, chúng sanh nhiều dạng lắm, không có một chúng sanh nào giống chúng sanh nào hết. Thật ra Pháp Hòa thường hay lên xe, có những lúc thầy trò trên xe từ đây lên Tây Thiên, hay có chuyện gì Pháp Hòa hay chia sẻ, hoặc là đôi lúc ngồi ăn cơm, những cái gì nó đã qua và Pháp Hòa biết được vị đó ứng xử như thế này, người kia phải làm thế kia, Pháp Hòa giải thích và mình đóng góp thêm cái kinh nghiệm của mình. Thật sự ra đời tu Pháp Hòa là Nếu mà nói là mình được đi đến trường để mà học hỏi thì thiệt Pháp Hòa không có cơ hội đó. Tất cả những cái gì phần lớn là tự mình phải học hỏi, tự mình phải ứng phó. 17 tuổi là đã ra làm Phật sự rồi. 22 tuổi thì bắt đầu 18, 19, 18 tuổi là pháp thoại. 20 mấy tuổi là phải ra gánh chùa. 25 tuổi là 15 chú nhỏ. Một mình nuôi dưỡng, dạy dỗ, chăm sóc. Và vừa làm Phật sự, vừa lo chùa, vừa lo mấy chú, vừa đi giảng. Thì tất cả những cái đó nó từ những cái đời sống tự thân của mình. Nói như vậy không có phải là mình giỏi, nhưng mà cuộc đời này á, trong cái khó đó thì nó nói cái khôn. Cho nên ở đây cái câu kinh này Đức Phật chỉ muốn nói hoa nào nó tỏa hương đó. Thí dụ mình nói thì nó thể hiện cái làm, mình hiểu thì mình thể hiện cái hiểu đó. Người dở, người mà tâm xấu thì luôn luôn tỏ ra lời nói xấu, hành động xấu. Thì hương nào nó, mỗi cái hương đó nó có hương, có sắc riêng của nó. Thí dụ như hoa tử đinh, đi lắc á, thì nó tỏ ra cái mùi hương của nó. Khoảng tháng 6 là mình sẽ ngửi được cái mùi hương đó. Nhà nào mà có trồng là mình sẽ đi ngang, mình ngửi, ô cái này ly lắc nè. Mình ngang cái, ô cái này mùi hoa hồng nè. Vì vậy cho nên câu kinh này nói là sao? Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Cũng vậy lời khéo nói, có làm có kết quả. Đó là hai cái câu kinh mà cái ý nghĩa thứ nhất là Đức Phật nói giống như bà hoàng hậu kia ngồi nghe nhưng không có thực hiện những gì mà mình đã nghe, không tiếp thu những gì nghe, thì cuộc sống này cũng thế thôi. Chúng ta có nghe mà chúng ta không áp dụng thì nó không có kết quả. Còn nếu chúng ta có nghe, có tiếp nhận, có thực hành thì chúng ta sẽ nhận ra được kết quả. Mà từ cái kinh nghiệm này nó nuôi tất cả những kinh nghiệm khác. Ở trong nhà Phật á, trong thiền sử có cái câu hay là hỏi, câu vị hỏi: dạ thưa ngài, chúng con thường nghe các ngài gọi là tổ, thí dụ như tổ Maha Ca Diếp, tổ Bồ Đề Đạt Ma, vậy chữ tổ nghĩa là gì? Chữ Phật thì con biết rồi, Phật là tỉnh thức, là giác ngộ, con biết rồi, vậy chữ tổ nghĩa là gì? Thì một vị tổ trả lời: tổ nghĩa là gì? Tổ nghĩa là hành giải tương ưng. Chữ hành là thực hiện, hành động á. Giải là gì? Giải là hiểu biết. Hành giải tương ưng nghĩa là cái hiểu biết và cái thực hành nó đi đôi với nhau, thì gọi là tổ thôi. Cho nên các bậc tổ thầy của chúng ta là những người nói sao làm vậy. Cho nên, và xin lỗi, nó cũng là một trong những nghĩa của chữ Như Lai. Như Lai là gì? Đến sao đi vậy, đi sao đến vậy, không có thay đổi. Đức Phật đến cuộc đời này như bao nhiêu con người, thì Đức Phật cũng đi rời khỏi cuộc đời này như bao nhiêu con người. Nói đơn giản là Phật sanh ra giống mình, Phật chết cũng giống mình. Nhưng mà có một cái tuy giống mình, sống chết vậy đó, nhưng mà có một cái khác mình. Đó là gì? Đó là sự tỉnh thức tột cùng, sự từ bi vô lượng. Còn mình sống suốt đời có nhiều khi chưa hề tỉnh. Và có khi tỉnh rồi cũng có khi mê. Rồi có khi sao? Mê nhiều hơn tỉnh. Và có khi tỉnh thì tỉnh mà mê vẫn mê. Cho nên mình tỉnh mê suốt ngày qua lại. Vì vậy mà một vị thiền sư ngày mới làm bài kệ đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường, Mình cứ sống mê tỉnh, lát hối hận, lát nóng tức, chửi bới xong cái hối hận xin lỗi suốt đời vậy, mà mình cứ sống sai chết mộng. Biết nóng là dở, mà khi tỉnh thì xin lỗi tới hồi nóng quên hết những gì đã hứa, quên hết những gì đã xin lỗi, chửi tiếp, nói tiếp, gây hấn tiếp, rồi sau đó lại ân hận. Cho nên á, cái mà chúng ta khó làm nhất là chúng ta tự thắng được chúng ta. Rồi Đức Phật nói trong kinh á, ở đời cũng có bốn dạng không? Thứ nhất là có khi có mưa mà không có sấm. Có mưa mà không sấm nha. Có khi có sấm mà không mưa. Có khi có sấm có mưa. Có khi không mưa không sấm. Thế nào gọi là có sấm có mưa? Có nhiều khi á, cái người đó người ta làm mà ta không có nói, ta làm nhiều hơn ta nói, thậm chí ta không thích nói nhiều, ta chỉ làm thôi. Cái này là có mưa mà không sấm. Nhiều có những người có sấm có mưa, nghĩa là có nói có làm. Nhưng có những người không sấm không mưa, không nói không làm gì hết, kệ ai mặc ai, tôi khỏe thân được rồi. Nhiều có người sao? Có người thì có sấm mà không mưa, nổ nhiều hơn làm. Tức là có sấm thôi, vang vang cái tiếng thôi, nhưng mà không có làm gì hết. Vậy có sấm mà không có mưa. Thì hai cái câu kinh này á, là câu thứ 51, câu thứ 52. Như bông hoa tươi đẹp, chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm. Những người chỉ biết nói những điều lành mà không làm điều lành, chẳng đem lại lợi ích. Như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương thơm. Những người nói điều lành mà làm được điều lành sẽ đưa lại kết quả tốt. Và đại chúng nhớ là đây là một câu ví dụ, rồi chúng ta áp dụng suốt trong cái cuộc đời, chứ không phải chỉ nói đạo lý không. Rồi nhiều khi mình đem câu này thì mình thấy ai nói đạo lý mình mới nói, mà mình quên ứng dụng hẳn trong cuộc sống của mình. Có những cái chúng ta biết mà chúng ta không hề làm thì làm sao có kết quả được. Cho nên mình biết rồi hiểu rồi làm. Vì vậy mà Pháp Hòa Phường khuyến tấn đại chúng, những gì quý vị thực hiện ở trong cái phạm vi một người Phật tử, ví dụ thắp hương nè, lại Phật nè, cúng hoa trái nè, cúng nước nè, thờ Phật nè, tụng kinh nè, ăn chay nè, những việc đó là những việc căn bản của một người Phật tử, nói đơn giản là một người tin Phật làm. Nhưng cái đó mình mới có biết làm việc đó thôi, nhưng mà mình chưa tìm hiểu tại sao phải làm việc đó. Thì Pháp Hòa xin khuyến khích đại chúng, cái gì mình chưa hiểu nên đi hỏi đi, nên tìm mấy thầy hỏi đi, tại sao con phải ăn chay, và tại sao phải ăn chay kỳ, tại sao phải ăn chay trường, tại sao phải lại Phật ba lại, tại sao phải thắp hương mà có khi thắp ba cây, có khi thắp một cây. Những cái đó mình phải hiểu. Mà khi mình hiểu rồi đó, mỗi khi mình làm một cái thôi, bao nhiêu cái hạnh phúc nó tràn ra, nó dâng ra. Cũng giống như á, Pháp Hòa đi tu hồi 15 tuổi, tức là bây giờ là hơn 30 năm ở trong chùa tụng kinh đắp y, mà chưa bao giờ Pháp Hòa khởi một cái tâm là trời ơi, y áo chi cho rườm rà, mất công phiền phức quá. Trời đất ơi, tu mà làm biến đắp y thì mình biết là mình tu tới cỡ nào rồi, đúng không? Mình hiểu được cái ý nghĩa đắp y. Y này, cái y mình đắp trên người là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên mỗi lần mình đắp y là mình phải hạnh phúc được đắp cái y này, được đắp cái y này, và được làm người tu. Không mỗi khi phủi tóc không có gì phiền hà, phiền não. Ông Phật ông bày chi cái vụ này cho mình phiền quá, thì mình không cạo thì cũng phải hớt. Nếu mà mình ở ngoài đời còn phải hớt mà còn khổ hơn nữa đó, còn phải kiểu này kiểu kia nữa, rồi còn sợ người ta biết mình tóc bạc còn phải nhuộm nữa. Còn mình chỉ một kiểu thôi, cũng phải làm, nhưng mà làm một style thôi, đỡ cực hơn. Cho nên trong cuộc sống này không có gì mà không làm cả, chỉ có điều là cái đối tượng làm, cái cách làm nó khác thôi. Ở ngoài đời cũng phải đi làm kiếm tiền sống, ở trong chùa tu và phải làm việc, vì đó là sự sống của mình. Không phải mình chỉ hưởng mà không có làm. Cho nên mình hiểu được cái đạo lý thì mình thấy rằng đạo không có xa đời, đời không có xa đạo. Cái gì mình không hiểu mình phải tìm hiểu, hiểu rồi mình làm đó, mình hạnh phúc lắm. Và thậm chí nói một cách đơn giản là gì? Không lọt vào mê tín. Sở dĩ người ta gọi mình mê tín là tại vì mình cứ làm mà không hiểu. Còn mình làm mà mình hiểu thì sao kêu là mê được? Tôi làm mà tôi hiểu tại sao tôi làm mà. Vừa rồi có một cái đám tang ở trong Edmonton này, bà cụ bà mất mà con cái rất là đông, cho nên á, cái ngày mà ra nhà hoàng là nhà hoàng sẽ không cho vô hết được. Lúc đó là cái thời điểm Covid đó, là một gia đình chỉ vô được có 4 người mà maximum là 10 người. Thì một người con trai trong gia đình mới hỏi Pháp Hòa, nói bây giờ á, cái ngày ra nhà đám là chắc chắn anh em con cháu không đầy đủ, mà bây giờ mẹ con mất ở tại nhà đây, tất cả anh em tập hợp đầy đủ hết rồi, được nhìn mẹ con lần cuối, thầy có thể nào làm lễ phát tang cho gia đình con ngay vào chiều hôm nay sau khi mẹ con mất? Pháp Hòa mới nói thật sự hồi nào giờ á, phát tang chỉ thực hiện ở nhà hoàng sau khi nhập quan liệm. Nhưng mà cái đó cũng đâu có nghĩa là nó phải bất di bất dịch. Pháp Hòa mới khen cái ý kiến đó, ý kiến tốt, quá hay. Pháp Hòa đồng ý. Chịu cực, chiều hôm đó nhờ mấy cô làm cơm, xé khăn tang lên tận nhà đó cúng. Tại sao? Tại vì mình trân quý cái tấm lòng của các con cháu, và mình thấy được cái thời mà khó khăn mình có thể ứng biến như thế nào mà nó đầy đủ cái ý nghĩa tâm tình. Cúng là gì? Cúng là bày tỏ tâm tình, chứ đâu phải là luật lệ gì phải cái này phải cái kia. Nó là cái tâm tình, cho nên anh có cái gì anh cúng cái này, không có cái gì kiêng cữ cả. Anh có quyền cúng sầu riêng. Đừng có cúng sầu riêng, hỏi tại sao vậy? Nhọn quách, cái gai nó nhọn cúng xui. Trời đất ơi, ăn mấy chục trái không sợ xui, đem lên cúng sợ xui. Đừng có đem chuối lên cúng Phật, ai không cho? Phật đâu có ghi tôi không thích chuối. Ai đâu lấy sầu riêng, Phật đâu có nói mấy chuyện đó. Tâm mình ăn gì mình cúng nấy. Cúng là bày tỏ tấm lòng, thế tấm lòng thì nó đâu có hạn hẹp. Vì vậy cho nên cái quan trọng là mình thể hiện. Mình thể hiện mà mình biết mình đang làm gì. Còn nếu mình nói cái này cử, có nhiều người cúng mà phải lựa đủ màu, đủ gọi là năm quả, gọi là ngũ quả. Ngũ quả cũng là số 5. Cúng 10 được không? 10 nhiều hơn 3 năm mà sao sợ không cúng. Cúng 1 cũng được, cúng 2 cũng được, tùy mình. Nhưng không nhất thiết phải là ngũ quả. Nhưng mà tại sao hồi xưa người ta nói ngũ quả? Vì người ta tượng trưng cho những cái ý nghĩa thôi. Thí dụ như là trái dừa, trái mãng cầu, trái đu đủ, trái xoài. Mà thật sự nói cái âm vậy thôi, chữ 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 nào giống chữ nào đâu. Hỏi tại sao cúng dừa? Tại vì dừa đủ xài. Tại anh miền Nam anh phát chữ dừa, chứ người đúng chữ phải vừa. Vừa là trái dừa nãy trật rồi nè. Hỏi tại sao phải cúng xài? Cầu dừa đủ xài. Người ta kêu trái xoài mà. Ai kêu trái xài? Rồi bây giờ nếu mà anh cúng cầu dừa đủ xài mới có 4 trái à, thì phải để vô trái chôm chôm. Chôm dừa đủ xài. Vừa rồi ta cúng cái vụ cái gì, cúng Covid nè, làm cái mâm để trái mãng cầu, để con vịt, để trái khổ qua. Hỏi cầu cái gì đây? Cầu vịt qua. Nhất thiết gì tâm tạo, cái tâm mình nghĩ gì ra đấy. Tại vì mình nghĩ thích cầu vừa đủ xài. Nhưng mà trên đời này mấy người thích đủ đâu, toàn là muốn dư không, thiếu cái muốn hốt thêm cho đủ. Miệng thì nói đủ, muốn thích đủ, nhưng mà thường là không thích đủ, phải dư. Cái gì mà người ta free coi, hốt hốt nhiều nhiều con để dành xài. Cái đó thôi đủ rồi con, mình lấy đủ xài để người khác xài, ít lắm. Cho nên những lúc như vậy đó, mình tự mình nhìn lại cái tâm mình khởi niệm lúc đó. Phải cái gì mà mua mà phải mắc tiền đó thôi, mua đủ rồi. Nhưng mà hãy cái gì mà người ta cho miễn phí là phải hốt dư. Nhiều khi mấy đứa con hỏi má đủ rồi má, kệ ta cho mà con hốt dư để xài. Thật ra thưa đại chúng, tất cả những cái đó không có gì tội lỗi hết. Pháp Hòa nói vậy có nghĩa là cái này tội không. Nhưng mà mình có cơ hội mình nhìn lại, mình nhìn lại từng cái tâm niệm hành khởi của mình, thì Đức Phật gọi những cái tâm đó là gì biết không? Những cái tâm đó gọi là chi mạc phiền não, hoặc là những cái tâm sở. Tâm sở tức là cái tâm đi theo nó. Thí dụ như mình khởi tham, nhưng mà chi tiết của cái thể hiện cái tham nó làm sao? Trong tâm lý, trong tâm lý học Phật giáo nói rất là rõ những cái tâm như vậy. Có mình có những cái tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Khi mà cái tâm bất thiện nó khởi lên thì sẽ có những cái chi tiết của cái tâm bất thiện. Pháp Hòa ví dụ như mình khởi tâm hỷ xả, thì cái tâm mà những cái tâm chi tiết để làm sao giúp cho mình hỷ xả đây, cái nó khởi lên thôi kệ đi nít mà, thôi kệ đi người ta lỡ lời mà, thôi kệ đi người ta lông lúc mà người ta nóng giận, người ta không có suy nghĩ buồn ta làm chi. Khi mình muốn hỷ xả rồi, tất cả những chi tiết để bảo, để mà ủng hộ cho cái tâm hỷ xả mình nó khởi lên. Còn nếu mình muốn bắt nhặt rồi ha, nó khởi lên luôn, nhỏ mà hổn rồi gì nữa, nghèo mà làm pháp, đủ thứ những cái thứ khác nó xen vô để nó ủng hộ cho cái tâm không hỷ xả, thì những cái trường hợp đó gọi là tâm sở. Có là ví dụ về đây chúng dễ nhận không? Khi mình khởi bất cứ cái gì lên thì có những cái chi tiết nó đi theo. Nếu thiện thì những cái thiện nó sẽ sinh ra để nó ủng hộ cho cái thiện. Nếu bất thiện thì cái những cái bất thiện nó sinh ra để nó yểm trợ cho cái bất thiện. Cho nên tu hành để làm gì? Để thấy ra cái đó. Mà thấy cái đó rồi mình điều phục nó, mình chỉnh nó. Mình chỉnh nó thôi, để làm chi? Khi nào cần thể hiện cái gì mình thể hiện, mà sống không có dở, không có ràng rỡ. Tu không phải để thành Phật, khỏi cần thành Phật thành thánh vậy đó. Cứ thành một con người sống biết điều, biết chuyện cái đã. Mình biết mấy cái đó một cái rồi, làm Phật không khó, làm thánh không khó, mà làm người khó lắm. Tại sao biết không? Ở rộng thì người cười, ở hẹp thì người chế. Mình xây qua mình nói này thì được lòng người này thì mất lòng người kia. Mình làm việc này thì được, mất lòng người này thì lại người kia ủng hộ. Quý vị thấy đó. Cho nên á, tu với Phật dễ lắm. Nói gì Phật cũng ngồi làm thinh à. Cúng gì Phật cũng không chê hết á. Còn người với nhau á, cho nó có ăn thôi mà nó chê khen đủ thứ à. Cho nên tu với con người khó hơn. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng hai câu trong bài kinh Pháp Cú ha. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gắm hoa, không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gắm hoa, có làm có kết quả. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.